Valentine.
Nàng không nghĩ kỷ vật thời trẻ con này lại làm mình bối rối đến thế. Nếu biết trước là vậy, thì nàng đã tặng lại bé Út. Bé Út hẳn rất vui, và nàng thì không phải đối mặt với những ngày Valentine bối rối. Nhưng nàng đã mang nó theo, đặt nó vào vị trí đẹp nhất trong tủ kính phòng khách. Và bây giờ thì... vì nó dễ thương quá. Đúng vậy, và không chỉ vậy, nó đặc biệt bởi con đường nó đến với nàng không giống bất cứ món quà nào nàng có, và nó không đòi hỏi được đáp đền. Con chó bông to vừa khít vòng tay ôm, toàn thân phủ bộ lông xù trắng muốt, hai mắt bi ve đen nhánh. Nàng nhận món quà này năm 17 tuổi, hồi đó nàng là học sinh xuất sắc. Học sinh xuất sắc không tốn thời gian cho những chuyện ấm ớ ngoài việc học. Ngày Valentine năm đó, anh hai mua 19 bông hồng. Mẹ thường ngày la mắng con cái rất khẽ, sợ hàng xóm nghe. Nhưng hôm đó, 19 bông hoa vào cái ngày hoa hồng đắt đỏ. Mẹ quát lên, tượng trưng một hoặc ba đóa là được rồi, đang còn là sinh viên mà vung tay thế kia thì. Tiếng gọi vang ngoài cổng. Chị Hà ơi! Một thằng nhóc. Nhận ra đó là thằng nhóc vì hai cẳng chân hiện ra ở phía dưới, chứ còn lại thì cái thùng to đùng bọc giấy trang kim màu bạc đã che khuất tất cả. Đặt cái thùng phịch xuống, lộ ra khuôn mặt thằng nhóc cạnh nhà. Nó thở phì phò, khiến cái nơ màu đỏ tua lua, đuôi diều cài bên trên bay bay. Các anh kia nói em bê vào nhà cho chị Hà. Anh hai nhảy ba bước một ra cổng để nhìn xem tên nào cả gan dám qua mặt phụ huynh tặng quà tại nhà. Nhưng trống không, chẳng có ai. Thằng nhóc hàng xóm mở to mắt. Đúng là có một anh mà. Học sinh xuất sắc lúng túng trước ánh nhìn buộc tội của mẹ. Còn anh hai cười khì. Đơn phương mẹ ơi. Mẹ lừ mắt. Con có kinh nghiệm rồi hả? Con của mẹ đâu đến nỗi tệ vậy. Anh hai mừng vì món quà khổng lồ khiến mẹ quên đi 19 bông hoa. Còn bé Út thì dành phần. Cho em cái nơ nghe chị Hà. Mở nắp thùng ra. Con chó xù trắng muốt ngẩng cái đầu, có hai tay rũ thướt tha nhìn cả nhà bằng đôi mắt huyền ngọc. Học sinh xuất sắc, thích đi thư viện hơn đi shopping, sững sờ nhìn con chó đẹp như một điểm 10. Bé Út quên ngay cái nơ có lua tua đuôi diều, còn anh hai thống thiết. Mẹ thấy chưa, người ta tặng quà thế này, còn con chỉ 19 bông hoa mà mẹ cũng. Mẹ tặc lưỡi, con cái nhà ai dại quá, con chó này phải hết nửa tháng lương. Mẹ ơi, có những chuyện không thể quy ra tiền. Bình thường, nói năng vậy là chết ngay. Nhưng hôm đó mẹ bỗng khác. Mẹ nhìn anh hai, nhìn Hà, rồi bỗng nhiên mẹ mỉm cười. Những năm đại học, nàng nhận được những món quà khác cũng dễ thương và cũng khiến bạn bè ghen tị. Nàng cũng nâng niu đặt chúng lên kệ sách và giữ gìn không vướng bụi. Nhưng rồi ngày theo chồng, nàng tặng lại tất cả cho bé Út không phân vân. Chỉ con chó bông này, nàng cảm thấy có chút lưu luyến, và nàng quyết định mang nó theo. Vả lại, nàng cũng cần vài món đẹp đẹp để trưng bày phòng khách chứ, nàng tự biện hộ vậy. Con chó đẹp quá, bộ tìm thấy nó ở shop nào vậy? Bạn bè đến thăm nhà mới khen nàng bài trí trang nhã và hỏi han ríu rít. Câu hỏi này khiến nàng ngập ngừng. Nàng nhận ra chính anh cũng đang chờ đợi nàng trả lời. Có phải vậy không? Nàng định thốt lên một cái tên của shop nào đó và vậy là xong. Nhưng chính ánh mắt của anh khiến nàng không thể nói dối. Có vẻ như anh đang nghĩ con chó này gắn liền với một kỷ niệm sâu sắc mà nàng không thể quên. Một kỷ niệm sâu sắc in hình bóng một khuôn mặt. Nàng bừng nhận ra vì sao con chó này đặc biệt với mình. Vì nó không gợi đến một khuôn mặt cụ thể nào cả. Nó khiến nàng dò đoán, hình dung, tưởng tượng mông lung. Nó là gió, là mây, là phập phồng nỗi mơ hồ, là giấc ngủ đầu tiên biết sao động. Nó mang theo trong nó nguyên vẹn niềm xúc động tuổi 17 của nàng. Và chỉ thế thôi. Thật là em không biết anh chàng nào tặng mình sao? Nàng gật đầu, khổ sở nghĩ chồng không tin câu trả lời thành thật của mình. Vậy là anh chàng đó nhờ thằng bé hàng xóm mang vào nhà em. Nàng vẽ vào lòng bàn tay anh một dấu chấm như tiếng dạ. Và cũng mong là anh chấm dứt những truy hỏi. 3 năm qua, 3 mùa Valentine của vợ chồng, anh đều lặp lại những câu hỏi này. Nàng không thể biết là anh ghen hay đơn giản là anh giễu cợt cô bé 17. Nếu biết chắc là anh ghen, nàng sẽ gọi bé Út đến cho bế con chó đi ngay lập tức. Thật, giờ đây nếu phải chọn lựa giữa một kỷ niệm đẹp và anh, nàng sẽ chia tay với nó ngay chẳng ngại ngần gì. Nhưng làm sao biết là anh ghen hay giễu cợt? Vậy là hồi đó em nhiều bạn bè đến nỗi không thể đoán ra đó là ai? Không, nàng phản đối, em không hề có ai. Vậy mà em không đoán được đó là ai? Làm sao em đoán được? Nàng kêu lên. Nhưng lẽ nào em không dò đoán? Có. Nàng bất lực trước vẻ tinh quái của anh. Nhưng em không thể. Lớp học chính khóa, lớp học hướng nghiệp và lớp ngoại ngữ, lớp tin học nữa. Mỗi nơi có bao nhiêu người mà ai cũng thích em. Nàng đỏ mặt, rồi nàng phản công lại. Chẳng lẽ anh lại muốn mình là người chiến thắng trong một trận đấu không có đối thủ hay sao? Anh không thể bắt chước em tuyên bố chiến thắng một cách tự kiêu như vậy được, nhất là vẫn còn một đối thủ lợi hại thế kia. Anh tủm tỉm cười và đưa mắt nhìn con chó đường bệ trong tủ kính. Giờ thì nàng biết rõ là anh ghen. Cả cơ quan nguyền rủa tại sếp quá vợ nên bất cần biết hôm nay là ngày gì. Cuộc họp kéo dài đến chiều, tất cả phóng xe ra khỏi cổng cơ quan như điên. Anh chạy tới quầy bán hàng dành cho phụ nữ. Khó nhất là quà tặng phụ nữ vào những ngày tương tự thế này. Cuối cùng anh mua một cái khăn choàng màu hồng vì nhớ tới cái cà vạt rất đẹp nàng tặng anh ngày Valentine năm ngoái. Khi cô bán hàng gói xong, anh sực nhớ ra cà vạt thì sử dụng quanh năm, còn khăn choàng thì chỉ dùng vào mùa lạnh, mà mùa lạnh đã qua rồi. Anh nhìn đồng hồ, không còn thời gian mà chọn lựa thay đổi nữa. Ngày này mà để nàng đợi cơm thì còn tệ hại hơn. Chạy xe càng về gần nhà, anh càng nhận ra mình lùi lĩnh quá. Lẽ ra phải chuẩn bị quà cho nàng từ ngày hôm trước, từ những ngày trước. Người ta nói được vợ rồi thì đàn ông không thiết tỏ ra nữa. Anh đang chứng minh người ta nói đúng. Như anh nghĩ, mâm cơm đã dọn sẵn thơm mùi những món đặc biệt của ngày. Chai rượu nho chưa khui mà đã thấy thơm thơm. Anh đặt hộp quà của mình lên bàn và nhận ra không có cái hộp của nàng. 3 năm qua, vào ngày này luôn có sẵn quà của nàng trên trước khi anh về. Có lẽ nàng đang dành cho anh một ngạc nhiên. Khuôn mặt nàng cố ý bình thản thế kia. Anh đi vào phòng, cũng là mặt bình thản, như thể thay áo quần như thường lệ. Nhưng trong phòng cũng chẳng thấy gì. Anh nhìn lên bàn làm việc của mình. Cũng không. Anh mỉm cười, biết có một điều rất đặc biệt đang chờ. Bỗng, mắt anh chạm phải khoảng trống trong tủ kính. Khoảng trống ở vị trí đẹp nhất. Con chó bông không còn ở đó nữa. Nó đâu rồi? Em đã cho bé Út rồi. Giọng nàng thản nhiên, như đó là điều tất nhiên phải xảy ra trong ngày hôm nay. Anh kinh ngạc đến không nói được gì. Nàng dịu dàng. Anh không muốn vậy sao? Em nói gì? Em nói là em yêu anh. Nàng ngã đầu lên vai anh. Chỉ một mình anh thôi, duy nhất. Nửa đêm, anh se sẻ chống tay ngồi dậy ngắm nàng trong giấc ngủ. Niềm xúc động vô bờ xen lẫn nỗi tự hào của một kẻ được yêu dịu dàng lắng xuống. Giờ đây, anh thấy mình bất nhẫn. Anh nhớ lại những câu giễu cợt quanh con chó bông. Chẳng lẽ mình đã bộc lộ ghen tuông như vậy? Anh ngắm khuôn ngực nàng phập phồng, hơi thở thơm thơm mùi rượu nho. Tối nay, cả anh và nàng đã uống khá nhiều. Nàng uống trong niềm vui của sự hài lòng. Anh uống vì được yêu trọn vẹn. Nhưng giờ đây, thức giấc trong sự yên tĩnh tinh khiết của đêm khuya, lặng ngắm nàng trong giấc ngủ thanh thản, anh cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vì món quà tầm thường của mình và về nỗi ghen tuông. Món quà vô giá của nàng khiến anh bức rứt không yên. Và anh nhận ra trái tim mình mong muốn được đáp đền. Bằng cách nào đây? Anh se sẻ rời khỏi giường rồi bước ra thật nhẹ. Ngần ngừ thật lâu, anh biết cú điện thoại vào giờ này là điên. Nhưng trái tim anh muốn sáng sớm mai, khi thức giấc, nàng sẽ nhìn thấy con chó bông mà nàng rất mực quyến luyến, như một món quà anh tặng nàng. Giọng Út bên đầu dây kia không ngái ngủ, và cũng không hoảng hốt như anh nghĩ. Trái lại, anh ngạc nhiên nhận ra vẻ thất vọng. Là anh à? Ngay lập tức nỗi ngạc nhiên biến mất. Trái tim trong ngày Valentine của anh nhận ra ngay cô bé đang chờ đợi một giọng nói khác. Anh xin lỗi vì gọi em vào giờ này, nhưng... Anh nói đi, em giúp anh nhé. Nhưng chuyện gì? Anh nói thật nhanh. Cho anh xin lại con chó bông. Anh muốn nói là anh sẽ đổi cho em một con chó bông khác y hệt như vậy. Sự im lặng ở đầu dây bên kia khiến anh lúng túng. Có lẽ Út đang nghĩ mình có một anh rể chẳng ra gì. Út này, anh cần con chó bông đó để làm gì? Để tặng chị Hà. Im lặng, rồi vang lên tiếng cười khúc khích. Lãng mạn quá. Con chó bông lông xù, trắng muốt, có đôi mắt bi ve, giờ thêm cái khăn màu hồng quấn quanh cổ, nhìn đỏm đáng điệu đà hơn rất nhiều. Mỗi khi ngắm nó, nàng nghĩ đến anh. Lẩu hải sản giữa khuya. Khu trọ có chục phòng, Hoàng ở chung với ba đứa em họ đều là sinh viên. Phòng của anh em Hoàng sát cạnh phòng cô. Tối nào, cô cũng về sau 12 giờ. Cả khu trọ chỉ có phòng Hoàng còn thức vào giờ đó. Bọn sinh viên thì học bài, còn Hoàng thì lướt nét. Công việc của Hoàng là quảng cáo trên mạng. Ban đầu, Hoàng cũng như những khách trọ khác nhìn cô nghi ngại và e dè. Buổi sáng, khi tất cả cư dân khu trọ tất bật để kịp đi học, đi làm, thì phòng cô kín cửa trong giấc ngủ. Buổi chiều, phòng nào cũng vang tiếng va chạm của nồi niêu son chảo và tất cả những cánh cửa mở toang cho thoáng gió sau một ngày phải đóng kín, thì cửa phòng của cô lủng lẳng cái ổ khóa. Khách trọ cũ đi, khách trọ mới tới sau vài ngày, thế nào cũng thắc mắc. Phòng đó làm gì mà lúc nào cũng đóng kín mít? Sau khi nghe câu trả lời thì họ nín thinh. Ai cũng hiểu sự nín thinh này. Vậy, giờ làm việc của cô từ 3 giờ chiều đến sau 12 giờ đêm. Anh em Hoàng thường nhìn nhau cười cười khi vang tiếng lách cách giữa khuya. Là cô đang loay hoay mở khóa, thò bàn tay qua cái ô vuông nhỏ tí. Cho dù có quen đến mấy cũng phải vặn vẹo một hồi, cái chìa mới khớp với cái ổ. Vậy nên, tiếng lách cách giữa khuya như lời tố cáo, chủ nhân của nó đến giờ mới về đây. Đêm đó, tiếng lách cách kéo dài trong tiếng mưa rơi rả rích. Anh em Hoàng nhìn nhau, có vẻ như ổ khóa bị hỏng. Không ai muốn đi ra mưa vào lúc đó, nhưng cũng chính vì mưa khiến Hoàng thấy ái ngại cho cô phải lay hoay một mình trong đêm tối. Nỗi ái ngại bỗng nhiên này là vì mới tuần trước Hoàng cũng rơi vào tình cảnh đó sau một cuộc nhậu quá đà, và hậu quả là bị ông chủ nhà khó tính cẩu nhẩu rồi hăm dọa đòi phòng lại. Hoàng nghĩ mình chừng này tuổi rồi mà còn bị dọa đòi phòng trọ thì cũng cáu. Nhưng ba đứa em họ đang còn là sinh viên mà khu trọ này rất gần trường đại học. Thôi thì nhịn cho xong. Đúng là ổ khóa bị hóc. Hoàng đứng bên trong ở vị trí tiện tay mà cũng phải ngoáy lui ngoáy tới mấy lần mới làm cho nó bật chốt ra được. Cô cảm ơn và nhìn Hoàng bằng ánh mắt xúc động. Dường như cô không ngờ mình sẽ được giúp đỡ tại khu trọ này. Sự xúc động của cô thốt nhiên khiến Hoàng nhận ra từ trước đến nay mình chỉ thích phán xét. Tối hôm sau như thường lệ, mấy đứa em nấu mì gói. Học bài khuya thường hay đói bụng. Giữa lúc cả bọn húp xì sụp thì bỗng cô xuất hiện ngay cửa. Tối nào, mùi mì gói của mấy đứa cũng bay qua phòng chị. Tay cô chìa ra cái túi tỏa mùi thơm phức. Nếu mấy đứa không chê thì... Mấy món này mang tiếng là dư thừa nhưng mà còn ngon lắm đó. Mấy đứa em nhìn Hoàng như đợi lệnh của ông anh, còn Hoàng thì quá bất ngờ cho nên không biết nói sao. Nhìn cái áo cô đang mặc kéo cổ cao kín mít. Hoàng mơ hồ thấy cảm thương, là cô muốn tỏ ra mình rất đàng hoàng khi bước tới cửa phòng này. Những món bị người ta khuấy đũa muỗng thì mới ghê, chứ những món này sạch sẽ lắm. Ở nhà hàng người ta còn bày biện đẹp ra đĩa để bán lại, mà khách không biết là đồ dư thừa đâu. Cô hạ giọng, nếu mình kỹ thì hâm lại cho nóng hổi. Mấy đứa sinh viên rõ ràng không cần cô thuyết phục thêm nữa, mùi thơm quá hấp dẫn so với tô mì gói trụn nước sôi. Nhưng hơn vậy là cô xuất hiện trước cửa phòng với cách làm quen này là một điều lạ lẫm mà giảng đường không dạy, khiến đứa nào cũng tò mò và thấy thú vị. Gà xối mỡ, heo quay, bò nướng mè, tôm lăn bột. Ban đầu thì cô đặt túi thức ăn lên bàn rồi về ngay. Dần dần thì cô ngồi lại hướng dẫn cách ăn món này chấm với loại sốt này của Nhật, món kia chấm với loại tương kia của Hàn Quốc. Rồi thì cô dành luôn phần dọn dẹp và nói: "Chị có đứa em bằng tuổi mấy đứa? Hồi còn ở nhà, chị chưa biết thương em đâu. Ăn cơm xong là chị ní nạnh nó phải rửa chén. Cho dù nó than thở bài vở nhiều quá học không kịp, bây giờ chị muốn rửa chén cho nó cũng không được nữa." Nghe nhắc về đứa em hoài, Hoàng buộc miệng: "Em của Cúc bây giờ làm gì?" "Nó lấy chồng rồi, có con rồi. Ở quê mà không đi học thì lấy chồng con liền hà. Nếu được đi học thì bây giờ nó cũng giống như mấy đứa vậy đó." Cô nói bằng giọng tiếc rẻ và nhìn sách vở la liệt khắp phòng bằng ánh mắt xa xôi. Rửa chén, rồi thì dọn dẹp phòng giùm, và rồi thì cô kết giùm hộp nút áo bị đứt. Một ngày kia, Hoàng thấy cái áo khoác của mình bị hư dây kéo đã được thay dây mới. "Cúc khéo tay quá, sao không học nghề may?" Hoàng nói thay cho lời cảm ơn. Cô cúi đầu không nói năng gì, dáng cúi đầu nhẫn nhục khiến Hoàng bỗng muốn ôm cô vào lòng mà che chở. "Nếu Cúc chịu học nghề may, tôi sẽ cho mượn tiền học nghề." Hoàng lấy giọng bông lơn mà nói. Khu trọ không vang tiếng lách cách giữa khuya nữa. Tiếng xe máy vừa ngừng trước cổng thì một đứa trong bọn Hoàng nhanh chân đi ra mở khóa ngay. Rồi thì người mở khóa luôn là Hoàng. Anh nhận ra mình chờ đợi tiếng xe của cô. Có lần Hoàng đang mở khóa thì ông chủ nhà xuất hiện với cái nhìn gườm gườm. Ngay lập tức sáng hôm sau, điện thoại ba má Hoàng từ quê gọi lên đầy lo âu và có cả nước mắt. "Con đừng phụ lòng ba má." Hoàng nín lặng, thấy thương cô nhiều hơn và trong nỗi thương còn có cả sự đau đớn. Hoàng biết là rất khó, vậy nên anh chưa nói gì, chỉ lấy giọng bông lơn, cũng là một cách để cô hiểu lòng anh thêm một chút. Một khuya kia, đợi hoài mà không nghe tiếng xe của cô trước cổng, Hoàng thức suốt đêm, nhận ra mình không thể bông lơn được nữa rồi. Sáng ra, anh gọi điện thoại cho cô, chỉ nghe tiếng tút tút xa vắng và giọng vô cảm. Số máy quý khách vừa gọi tạm ngưng sử dụng dịch vụ. Dắt xe ra cổng, Hoàng nhìn thấy tấm bảng treo cột. Cho thuê phòng. Là cô đã đi rồi. Hoàng thắt lòng, là cô tự đi hay chủ nhà đuổi, vì anh. Cô thường nói dù chủ nhà khó tính, nhưng cô thích trọ ở đây vì yên ổn, và cũng là vì cô thích được ở gần những người như Hoàng, như mấy đứa em sinh viên của Hoàng, như những khách trọ sáng đi cơ quan, trưa cơm văn phòng, chiều về nấu nấu nướng nướng, tối coi tivi. Ông chủ nhà xuất hiện khi cô đang trút bịch ni lông đựng lẩu hải sản ra cái nồi trên bếp ga mini, còn mấy đứa em của Hoàng thì đứa trút bịch rau sống ra cái rổ và đứa thì dầm nước mắm ớt. Riêng Hoàng thì đang mở nắp chai rượu, không khí rất nhộn. Ông chủ nhà trừng trừng quét mắt tận góc phòng, dù cô đang đứng ngay giữa mấy đứa em của Hoàng chứ không trốn đâu cả. Rồi ánh mắt trừng trừng ngừng lại trên chai rượu ở tay Hoàng. "Bữa nay công khai rồi hả?" Nhận ra mình không có quyền nói như vậy, ông chủ nhà vội thêm. "Bữa nay ăn nhậu công khai hả? Nội quy phòng trọ sinh viên là không có chuyện ăn nhậu nghe chưa? Hừ thần mất nết." Câu cuối rõ ràng dành cho cô. Hoàng bước tới trước mặt ông chủ nhà, nhưng cô đã vội vàng níu áo Hoàng lại. Rồi thì cả bọn nín bặt, vẻ chân thành nhận lỗi. Nhưng mà mùi lẩu hải sản sôi sùng sục thì không biết nín bặt. Nó bay thơm lừng đến nỗi kéo theo bà chủ nhà xuất hiện. "Khuya rồi, mà phòng này còn qua phòng kia chi vậy? Nửa đêm rồi không để bọn nhỏ ngủ để sáng mai đi học, mà bày đặt ăn uống làm gì?" Vốn rất ngại phải đối đầu với ông bà chủ nhà, nhưng mà cái vẻ nhìn cam chịu của cô, Hoàng không đành. Hoàng trả lời: "Hôm nay sinh nhật của tôi mời Cúc qua phòng chơi." "Sinh nhật chỉ mời một người khách thôi hả?" Hoàng lạnh lùng: "Tôi mời ai là quyền của tôi, cũng như tôi mến ai là quyền của tôi." Ông bà chủ nhà trọ trố mắt lô lố, như là cô đã làm Hoàng hư quá đi rồi. Nếu biết cô bị đuổi, thì hẳn Hoàng đã mềm mỏng với chủ nhà. Anh cứ tưởng bằng cách đó mình che chở được cho cô. Đoàn trường tham gia một đêm văn nghệ đặc biệt. Nơi tổ chức là trại lao động xã hội. Hỏi kỹ mới biết Đó là nơi chốn dành cho các cô gái bán hoa bị gom về. Mấy đứa em sinh viên rủ Hoàng đi theo, lắc lư 80 cây số, đi qua mấy vạt rừng cao su thì tới nơi, mùi điều chín nghẹt cả mũi. Trong khi sinh viên tập dược ca hát, thì Hoàng đi quanh trại, mùi điều chín ung ủng khiến Hoàng tò mò. Đó là lần đầu tiên Hoàng tận mắt nhìn thấy việc hái điều. Người ta trèo lên, đứng trên một chạc cây, hai tay ôm lấy thân cây mà run thật mạnh, trái điều chín rớt lộp bộp, bứng lấy cái hạt, còn lại thì vứt bẹp xuống gốc đầy lá rụng, mùi ung ủng toát ra từ đây. Vườn điều mênh mông, nhóm trại viên mặc đồng phục màu xanh xám tỏa ra leo lên cây. Cậu là trưởng đoàn sinh viên à? Cán bộ giám sát nhìn Hoàng và hỏi. Hoàng lắc đầu, chào ông rồi quay lưng đi về hướng khu văn phòng. Một trái điều rớt xuống đầu Hoàng. Xin lỗi, giọng nói vang từ trên cây. Hoàng ngước lên, đụng một đôi mắt đăm đăm bên trên cái khẩu trang màu đen. Cô thả một bàn tay đang ôm thân cây điều để kéo cái khẩu trang tuột xuống cằm. Hiện ra hai hàng lông mày xăm đen đã bạc màu như dấu vết của hai cú quệt lọ nồi và đôi môi xăm màu đỏ vẫn còn đậm nổi bật một cách kỳ cục trên khuôn mặt hốc hác sạm đen và đầy vết nám. Mái tóc nhuộm phân phớt nâu ống mượt ngày nào, bây giờ túm lại sau gáy thành một cái đuôi mỏng. Cô khát quá chừng. Cúc định không, mà tại trái điều nó tự rớt. Cô nói giọng bông lơn. Tay kia của cô ôm chặt thân cây điều, như là thân cây điều mọc ra một mảng xanh xám là cô. Mùi điều ủng như một tấm màn phủ xuống giữa hai người mà không ai đưa tay vén nó qua. Rồi Hoàng hỏi khẽ. Sao Cúc bỏ khu trọ mà đi, rồi còn thay sim? Câu hỏi thật ngu ngốc làm sao? Dịp Tết vừa rồi cô ta nằm trong danh sách trại viên được phần quà to nhất. Cán bộ trại nói. Thấy Hoàng không hiểu, cán bộ trại giải thích. Trại viên nào có người nhà tới thăm nuôi hàng tháng thì bọn tôi cấp tiêu chuẩn như trên quy định. Còn đối với những người mà từ khi nhập trại không có ai thăm nuôi thì bọn tôi trích quỹ riêng của trại cấp thêm để cho họ đỡ buồn. Mà anh là gì của cô ta?
Xuất diễn cuối cùng.
Ba cây cột trồng theo thế hình tam giác bắt đầu từ cột giữa, leo lên với vận tốc rùa, đột ngột trượt xuống rồi quơ tay chụp ở chỗ gần sát gốc của cột bên phải và leo lên với tốc độ nhanh dần rồi rơi xuống lại chỗ cũ, lần này là phía cột bên trái. Tăng dần liều lượng tốc độ cho đến khi anh sừng lại trong tư thế trồng cây chuối, hai tay chống trên đỉnh của hai cây cột hai bên, cái đầu song song với cột giữa. Khán giả sẽ vỗ tay vang dội vì tưởng vậy là xong. Nhưng không, họ còn phải giật thót người vì anh đột ngột tuột cực nhanh xuống theo chiều trồng cây chuối cho đến khi đỉnh đầu gần chạm mặt đất. Lúc đó, anh mới lộn hai chân về vị trí đứng để nhận tràng pháo tay lần này náo động hơn và vang dài bất tận. Xe chở đoàn xiếc tiến vào thị xã trong trận gió cuốn bụi và lá cây cùng rác rưởi xoáy lông lốc. Tiếng răng rắc sát sạc. Tài xế vừa chửi thề vừa đạp thắng nghiến. Từ phía bên dưới đám lá lùm tùm của cái cành vừa gãy rạp xuống, bông gòn bay tứ tán. Tài xế hạ cửa kính xuống, thò đầu nhìn ra chỗ cành gãy lĩa chĩa nhọn hoắt. Trong khi cả xe đang đợi chủ cây bông gòn mắng vốn, thì bọn nhỏ túa ra. Tóc đứa nào cũng bám đầy bông gòn trắng xóa, gió thổi tung vạt áo, lộ những cái rốn lồi và lưng quần xộc xệch. À, đoàn xiếc thủ đô! Cứ ở nơi khác đến là của thủ đô, cứ rực rỡ lấp lánh là của thủ đô. Có voi không hả chú? Có. Anh Hề ôm ôm trả lời và thò đầu ra cửa. Trên mũi đã kịp dán một cái vòi voi màu vàng cam tươi rói. Bọn trẻ lại a lên, mắt hiếp lại vì cười hơn là vì gió bụi. Những đốm bông gòn trên tóc rung rung. Chủ nhân của cây bông gòn cũng cười. Ông ở trần và cũng hở rốn. Mớ tóc muối tiêu xù lên như lông nhím. Không sao, không sao. Ông chủ cây bông gòn xua tay. Tài xế thở phào nhấn ga. Cơn gió cuồng nộ hơn. Mưa! Một người thốt lên. Gió mạnh thế này có khi lại tạt mưa về hướng khác. Kiểu này không mưa thì thôi, còn thì trút nước là cái chắc. Trưởng đoàn nhăn nhúm mặt mày. Anh Hề rung rinh cái mũi vòi voi. Cát cược không?
Cược gì?
Ai mưa? Ai không mưa? Tất cả mưa, trưởng đoàn không mưa. Cả xe cười ồ.
Tôi cũng không mưa.
Anh buộc miệng.
Không cần cầu an ủi.
Trưởng đoàn cau có và móc điện thoại ra nói như hét. Thời tiết thế này thì chuyển vào sân khấu nhà văn hóa đi nhé. Trưởng đoàn chưa biết và cũng chưa ai biết. Tối nay là lần cuối cùng anh đứng trên sân khấu.
Cơn hoành hành ma mị của gió. Thà là mưa ào xuống, khỏi nhấp nhổm, khỏi chờ đợi, để người ta chấp nhận ngay điều không thể. Còn cái kiểu phập phù khiến ai nấy thấp thỏm, cả diễn viên lẫn khán giả, rồi đùng một cái, tới sát giờ thì òa mưa. Lèo tèo vài khán giả co ro cống rống ướt át vì đã lỡ đi ra khỏi nhà. Suất diễn cuối cùng của anh hôm nay là như vậy, thấy trước được. Mà tối qua, sau cuộc trò chuyện, vợ chồng anh lại nổi cơn mơ mộng về lần cuối cùng tỏa sáng giữa sân vận động hoặc quảng trường, cho dù vẫn là giá vé đồng hạng. Xe tiến vào khuôn viên nhà văn hóa, cảm giác nguội lạnh trùm lên anh. Vợ anh nhiều lần cãi cọ vì những chuyến lưu diễn mà tiền lương đem về chẳng được bao nhiêu, đã thốt lên cái nghề xiếc này không thể dài lâu với những diễn viên cỡ xoàng như anh. Nàng nói đã tìm được cho anh một chân bảo vệ cơ quan. Hãy bắt đầu lại như vậy đã, sau đó đi học hàm thụ. Rồi anh cũng chỉ là một công chức cỡ xoàng thôi. Anh đột lại. Một công chức cỡ xoàng rất khác với một diễn viên cỡ xoàng. Nàng thẳng thừng. Tiết mục leo cột mở từng đưa anh lên đỉnh vinh quang đã là quá khứ rồi. Bây giờ chỉ là những chuyến lưu diễn làng nhàn, hoặc là danh tiếng, hoặc là tiền. Cả hai, anh đều không. Và suốt cuối này đã không níu kéo được gì. Rõ ràng, lẽ ra mình phải cảm thấy trước. Nghệ sĩ mà không cảm thấy được thì quả là cỡ xoàng. Anh rùng mình trước ý nghĩ. Cái từ này của nàng được hiểu theo nghĩa khác, mà lúc này anh mới thấu. Lục tục xuống xe, anh lùi xa vài bước khoanh tay nhìn mọi người, ngước nhìn trời bàn bạc, phỏng đoán. Như một người ngoài cuộc, anh quay lưng, bước đi. Hình như mọi thị xã vùng ven đều có một ngọn đồi giữa lòng của nó. Hồi đó chuyến nào anh cũng chụp ảnh, cho đến khi vợ anh kêu lên. Tấm nào cũng giống nhau. Làm sao phân biệt được sự khác nhau của những ngọn đồi? Làm sao phân biệt được sự khác nhau của những phố thị vùng cao? Tấm ảnh nào cũng hiện con đường cong cong, uống quanh những nhấp nhô mái ngói mái tranh, vườn rau đang xen và thấp thoáng những cái gùi. Rồi anh thấy nó cũng giống nhau, y hệt như những chuyến lưu diễn của anh. Anh leo lên, leo lên, leo lên, gió phần phật qua và cỏ xanh rì, màu xanh đáng ngạc nhiên giữa xơ xác. Chọn một chỗ ngồi tránh gió thốc vào mắt, anh nhìn xuống. Toàn cảnh thị xã hiện ra xám xịt và cơn gió tàn bạo khiến những căn nhà mái lá phập phồng. Vài chiếc xe đạp thồ hối hả siêu vẹo nhìn như trong phim hoạt hình.
Chú, ngồi tránh ra giùm cháu.
Anh quay lại. Một thằng bé da nâu cháy, tay lăm lăm cái liềm, nó lặp lại câu nói và phân bua.
Và cỏ này là của cháu.
Anh bật cười. Có vẻ như nó đã từng bị phản đối quyền sở hữu đối với vạt cỏ này. Nhích người ra xa, anh nhìn cánh tay gầy, nhanh nhẩu, lia cái liềm, cỏ đứt sát gốc nằm rạp xuống thành từng lớp. Bông gòn mắc giữa những lá cỏ, nhìn như hoa sắp tàn. Chừng đã đủ, thằng bé bỏ liềm xuống và cột cỏ thành bó. Chạm phải một cây cỏ gai, nó nhăn mặt, lôi cái cây ra và gí dưới gót chân. Đụng ánh mắt anh, nó giải thích.
Nhà cháu chỉ nuôi thỏ thôi.
Con gì không chia cỏ gai?
Con dê. Nuôi dê sướng lắm chú. Dắt nó lên đồi cho chạy rong một hồi,
rồi dắt về là xong bữa. Mấy năm trước nhà cháu nuôi dê, nhưng năm nay nhà hàng dưới xuôi lại đòi thỏ. Họ nói nhà hàng đặc sản dê mở ra nhiều quá.
Nhiều quá thì cần nhiều dê hơn mới phải chứ.
Nhiều quá thì lại ít. Thằng bé nói bằng giọng rành rẽ khiến anh bật cười.
Vậy rồi lại có nhiều hàng nhà hàng đặc sản thỏ thì sao?
Mẹ cháu cũng đang sợ vậy. Mẹ nói Maki tìm được trứng khủng long về mà ấp. Lúc đó không sợ gì nữa.
Dáng vẻ cố chững chạc giữa gió bời bời khiến tóc nó dựng đứng lên.
Cháu tin là có trứng khủng long không?
Tivi nói đã tìm được trứng khủng long rồi còn gì?
Anh thú vị nhìn ngực thằng bé ưỡn ra, như cùng với cái tivi, nó biết được tất cả trên đời.
Nhưng mà...
Thằng bé nhíu hai cánh mũi lại.
Nhưng mà sao?
Nhưng mà cháu sợ không có ai dám làm đầu bếp cho cái món khủng long.
Nó cười phá lên, lém lỉnh.
Anh bật cười theo. Bụi theo gió thốc vào miệng, khiến anh vội ngậm lại.
Chú ở đoàn xiếc phải không?
Sao cháu biết?
Cháu biết.
Cháu thích xiếc không?
Mỗi diễn viên được một giấy mời hai chỗ ngồi. Thường thì anh tặng cái giấy mời này cho các cô phục vụ nhà khách hoặc ai đó có thể gặp lại. Hôm nay anh sẽ tặng cho thằng bé tình cờ này. Hẳn cô cậu sướng điên, ngập tràn tự hào vì quen với một diễn viên trong đoàn. Hẳn cậu sẽ khoe ầm lên khắp nơi.
Không.
Câu trả lời cục lũng và dứt khoát như một cú đấm. Thằng bé đứng lên, tay này ôm mấy bó cỏ, tay kia cầm cái liềm. Không có tay nào chìa ra hớn hở cầm cái giấy mời anh đưa cho.
Toàn diễn đểu. Thằng bé mím môi. Tivi diễn khác hẳn. Nó quầy quả đi, dáng hờn giận của kẻ bị lừa dối. Rồi nó ngoái đầu lại, đôi mắt nheo tránh bụi nhìn như một ông già.
Hôm nọ hội chợ cũng thế. Dưới xuôi mang hàng lên đây quảng cáo ngon lắm. Có cả nấu nướng tại chỗ cho ăn không lấy tiền. Thế mà mẹ cháu mua một hộp xúc xích mang về, đến nhà là hỏng mất rồi. Bố cháu nói hàng hết đát.
Nói xong nó biểu môi, rồi đột ngột bằng một cú lộn người. Hai bàn chân móng vàng khè, quặp bó cỏ giơ lên không, miệng cắn cái liềm. Hai bàn tay chống trên mặt đất đầy sỏi, di chuyển dần xuống chân đồi.
Anh nhìn theo thằng bé và không cưỡng lại được nỗi tê tái chậm chậm dâng lên trong lòng.
Lắc lư trên cái bập bên, tung hứng mấy trái banh, biến giấy báo thành bạc. Hai chú hề nhào lộn giả vờ té ngã mà không phải té nhào. Thế là, được nhận từng tràng cười và tràng pháo tay của những khán giả khác mọi điều từ nơi khác đến, có tên gọi thành phố.
Đang chuẩn bị sân khấu thì mưa ồ ạt, chú hề thun mũi. Còn hơn là bán được vài vé rồi mới mưa, mất công trả vé lại. Ông quản lý nhà khách nở nụ cười nghề nghiệp.
Thôi, mấy khi, anh em giải lao ngắm người khác diễn vậy, đang có hội múa xòe.
Cũng đáng tò mò xem tại sao ở đó lại đông khách. Không ai lường trước là phải qua một cái cầu treo. Xe ngừng lại bên này, chạy bộ qua cây cầu tre lắc lư rung bần bật. Ai nấy ướt lướt thước. Lý do đông khách thật dễ hiểu, không bán vé và rượu cần miễn phí. Cách hay nhất là dùng rượu để sưởi ấm và nhảy sạp cho nóng người lên. Anh hút liên tiếp những cần rượu thật dài. Nhảy sạp chỉ là cái cớ để nắm tay các cô gái. Sợi xà tích bạc quanh eo lưng thon vừa vặn một vòng ôm. Hẳn vậy. Sòn 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 đô sòn 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 đô rê. Rượu ngọt mấy cũng không phải là chè, hay rượu cũng là một cái cớ.
Chợt anh nhìn thấy thằng bé, vai nó quàng một sâu hàng thổ cẩm, hai tay nó xách toàn ten hai chùm vòng bạc.
Bố cháu nói hàng hết đát.
Câu nói của thằng bé và cái biểu môi chợt hiện ra trong đôi mắt cô gái đang cầm tay anh. Rất bỗng nhiên, anh buông tay cô gái ra và lộn đầu xuống. Những đôi đang nhảy đều vọt ra ngoài để trở thành khán giả của màn nhảy sạp trong tư thế trồng cây chuối. Tuyệt vời! Mười đầu ngón tay anh bám mặt sàn trơn trượt, những thanh tre náo nước gõ. Mắt anh lướt qua màu sắc và kiểu dáng của những đôi giày mũi nhọn, mũi tròn, mũi dẹt vây quanh. Tất cả những mũi giày đều đang nhịp nhịp theo điệu nhạc.
Hực!
Bàn tay phải của anh đáp xuống một cục bùn nhỏ văng ra từ đế giày nào đó từ lúc nãy. Tiếng ồ vang lên, cùng lúc với anh kịp nhấc hai tay lên khi hai thanh tre khép lại. Vỗ tay rào rào, mắt anh chạm hai bàn chân sạm đen có những cái móng vàng khè nhảy nhót theo nhịp tay anh. Sự đồng điệu của nó nhấc anh bay bổng, mặt nền trơn trượt là phím đàn cho 10 ngón tay anh ca hát. Bắp tay anh ca hát, toàn thân anh ca hát. Sàn nhà rần rượt nhịp chân cổ vũ anh. Có những thân người hứng khởi lộn đầu xuống và tiếng cười vang vì họ té nhào. Cảm giác thốn buốt xuất hiện nơi cổ tay rồi lan tới cùi chỏ. Bàn tay anh dẫm ngay vào vệt bùn nhão nãy giờ khéo léo tránh được. Đừng, khoan đã. Anh búng tay rướn người lên, 10 đầu ngón tay để lại 10 vết quệt dài. Sòn 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 đô sòn, lần này không phải tại trơn ướt. Cỡ soàng. Cái thời leo cột mỡ đã qua lâu rồi. Anh biết mình phải dừng lại ngay. Hai bàn chân sạm đen, có móng vàng khè đâu rồi? Cháu chỉ sợ không có ai dám làm đầu bếp cho món khủng long thôi. Anh lộn người để đôi chân mình đứng trên mặt đất và nhìn thấy thằng bé hơ chùm túi thổ cẩm tới trước mặt một cô gái. Nó đang bận chào hàng.